Kính thưa cộng đoàn, ba bài đọc phụng vụ lợi Chúa Chủ nhật thứ sáu mùa phục sinh hôm nay cho chúng ta một cái nhìn về lời hứa ban Thánh Thần của Đức Giêsu khi Ngài rời xa các môn đệ. Đó là lời báo trước khi Ngài sẽ chịu chết phục sinh và sẽ trở về cùng Chúa Cha. Và khi Chúa Giêsu đi rồi, Ngài không bỏ các môn đệ mồ côi, mà Ngài hứa ban Thánh Thần để luôn luôn ở cùng các môn đệ. Ngài không đi xa cách các môn đệ, nhưng ở rất gần với các môn đệ khi có Chúa Thánh Thần đồng hành với họ. Vì thế mà Chúa mời gọi các môn đệ hãy tin vào lời của Chúa và trở thành người môn đệ chân chính của Chúa khi biết tuân giữ những điều răn của Chúa. Những điều răn của Chúa không dễ dàng để có thể thực hiện, nhưng nhờ sức mạnh của Thánh Thần để có thể can đảm vượt qua những cái thử thách trong cuộc sống của chúng ta. Bởi vì người môn đệ của Chúa phải là người môn đệ sống giới răn của Chúa, mà giới răn của Chúa đó chính là yêu mến. Và ai yêu mến Chúa là ở trong Chúa và có Chúa ở trong người ấy. Và để có thể yêu mến Chúa Kitô thì phải thực hành những điều răn của Chúa dạy. Những điều răn đó sẽ giúp cho người môn đệ càng gần gũi với Chúa Giêsu, càng thấy được cái sự ở lại của Ngài trong cuộc đời, trong từng khoảnh khắc sống của người môn đệ. Chắc chắn khi mà Chúa loan báo về cuộc ra đi của Chúa, các môn đệ lòng đầy những cái khắc khoải, lo âu, sợ hãi. Nhưng Chúa luôn luôn mở ra cho các ông một định hướng để cho các ông có đủ cái sức, đủ nghị lực để vượt qua những cái thách đố trong đời sống. Và quả thật chúng ta thấy được rằng khi Đức Giêsu Ngài bước lên Jerusalem để chịu chết, các môn đệ đã thấy hụt hẫng vì thầy của mình đã phải đón lấy cái chết. Và cuộc sống của các ông sau khi Chúa chết đầy dẫy những cái khó khăn, trốn chui trốn nhủi, rồi có người bỏ cuộc quay về với cuộc sống bình thường, với những cái nghề của mình, như hai môn đệ trên đường đi Emmaus. Các môn đệ đều tan tác, không còn một cái niềm hy vọng nào, không còn một cái sức lực nào để có thể tiếp tục cái sứ mạng của Chúa trao phó. Kể cả Phêrô, tất cả đều dường như tắt liệm trong cuộc đời người môn đệ. Nhưng sau khi Chúa phục sinh, Ngài đã làm cho các môn đệ được vui mừng, được thấy Chúa và được Chúa ở lại với các ông để củng cố đức tin cho các ông. Và sau khi Ngài rời bỏ các môn đệ thì Ngài không để cho các ông mồ côi, mà Ngài còn hứa ban Thánh Thần. Và Thánh Thần Chúa sẽ ở với các môn đệ. Thánh Thần là thầy dạy chân lý, sẽ nhắc nhở, sẽ giúp cho các môn đệ về những giáo huấn của Chúa. Và nhờ Chúa Thánh Thần mà các môn đệ có thể can đảm để làm chứng, để sống sứ điệp mà Chúa mời gọi, cũng như là có đủ sức mạnh để có thể ra đi rao giảng, làm chứng cho lời của Chúa, cho sự phục sinh của Chúa. Và vì thế mà chúng ta thấy được rằng sức mạnh của Chúa Thánh Thần đã được ban cho các môn đệ trong cái ngày lễ ngũ tuần. Và các ông đã can đảm để ra đi, để mở tung cánh cửa, để vượt qua những cái sợ hãi, vượt qua những cái thách đố của con người, để có thể sống bằng sức mạnh của Thánh Thần. Và nhờ đó mà các ông chu toàn được sứ mạng, nhờ đó mà các ông có thể mạnh dạn rao giảng về tin mừng phục sinh cho nhân loại và cho chúng ta ngày hôm nay. Vâng, con người, với sức của con người, chúng ta không thể nào có thể gọi là đương đầu với những cái nghịch cảnh, đương đầu với những cái khó khăn. Nhưng với lời mời gọi của Chúa, với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, chắc chắn chúng ta có thể đương đầu, có thể vượt qua những khó khăn thách đố trong đời sống của chúng ta. Bằng chứng là chúng ta thấy được rằng giáo hội suốt 2000 năm qua luôn luôn chịu bách hại, luôn luôn gặp thử thách trong đời sống đức tin của mình. Nhưng một cái sức mạnh mà chúng ta thấy dường như là không tưởng đối với con người, nhưng chúng ta thấy rất rõ trải qua dòng lịch sử của giáo hội, thì những cuộc bách hại, những cuộc khổ đau của giáo hội thì lại xuất hiện những chứng nhân trung thành, kiên cường để làm chứng cho Chúa Kitô phục sinh. Và đó chính là sức mạnh mà Thánh Thần đã ở với các môn đệ, đã ở với những người tin vào Chúa Kitô, những người đã sống giáo huấn của Chúa Kitô, để có thể sống triệt để tin mừng mà Chúa mời gọi. Và sức mạnh của Thiên Chúa đã ở với các ngài và truyền lửa lại cho chúng ta, lửa đức tin đó giúp cho chúng ta can đảm sống và tuyên xưng cho đến ngày hôm nay. Và sức mạnh đó tiếp tục càng lan tỏa cho chúng ta nếu như chúng ta cũng can đảm như các tông đồ, các môn đệ, để chúng ta lãnh nhận sức mạnh của Thánh Thần và tin tưởng vào hoạt động của Chúa Thánh Thần trong cuộc đời của chúng ta, thì chúng ta không mồ côi, không bao giờ chúng ta lẻ loi trong cuộc đời này với những cái thách đố, với những cái đau thương trong cuộc sống của chúng ta. Khi sống và làm chứng cho Chúa, cho dù gặp thất bại trong cuộc đời này, cho dù gặp thách đố trong cái đời sống đức tin, nhưng chúng ta vững vàng trong cậy và sức mạnh và tình thương của Chúa, bởi vì lời hứa của Chúa đã được thực hiện, đã được chứng nghiệm qua dòng lịch sử của giáo hội. Và chúng ta tin tưởng bước đi trên con đường mà các tông đồ, các môn đệ đã trao lại cho chúng ta, và chúng ta tiếp nối cái sứ mạng của Chúa Kitô trên trần gian này để loan báo về tin mừng phục sinh cho anh em mình. Và vì thế mà chúng ta càng can đảm hơn nữa tuyên xưng đức tin trong cuộc đời của chúng ta bằng chính sức mạnh của Thánh Thần, và giúp cho chúng ta can đảm sống giáo huấn của Chúa để trở nên những người môn đệ của Chúa. Và đó chính là cái dấu chỉ mà Chúa nói với chúng ta: nếu anh em yêu mến Thầy, anh em hãy tuân giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Sức mạnh của Chúa Thánh Thần đã được ban cho chúng ta, nhưng làm sao để chúng ta biểu lộ được sức mạnh ấy, làm sao chúng ta có thể vượt qua những khó khăn, làm sao chúng ta có thể rao giảng trong những cái lúc nghịch cảnh trong cái đời sống của chúng ta, đó lại là một cái thách đố rất lớn. Nhưng chúng ta can đảm và vượt qua những cái điều đó bằng chính cái lời nguyện cầu, bằng chính cái sức mạnh, bằng chính lời động viên, bằng chính nguồn lực bình an trong cuộc sống của chúng ta, khi Chúa luôn hiện diện qua các bí tích để nâng đỡ cho đời sống của chúng ta, để nhờ đó mà chúng ta thấy được rằng Chúa luôn luôn ở trong chúng ta, Chúa luôn đồng hành và không để chúng ta mồ côi trong ngay trong những cái lúc thử thách nhất, lại là những lúc mà những người tín hữu của Chúa tìm thấy được cái sức mạnh, tìm thấy được cái tình thương, tìm thấy được cái sự nâng đỡ mà chúng ta được mời gọi để có thể làm chứng cho Chúa. Vì thế mà Thánh Phêrô trong bài đọc 2 mời gọi chúng ta: anh em phải trả lời cho những ai chất vấn về niềm hy vọng. Chúng ta sống làm sao để có thể trả lời cho những người xung quanh chúng ta còn chưa nhận biết chứ về ơn cứu độ, về Đức Giêsu. Dĩ nhiên chúng ta thấy được rằng làm chứng cho Chúa, nói sự thật, nói chân lý không bao giờ là dễ dãi. Chúng ta không làm chính trị, chúng ta không làm những cái của thế gian, nhưng chúng ta được mời gọi để công bố lời chân lý, sự thật, và chính những cái sự thật đó sẽ giải phóng chúng ta. Chính sự thật đó làm cho chúng ta phải đối diện với những cái nghịch cảnh, với những cái đau khổ trong cuộc đời của chúng ta. Chính Chúa Giêsu đấng đã sống sự thật, sự thiệt mà còn bị thế gian lên án, huống gì là phàm nhân tội lỗi chúng ta. Chúng ta có nói, có làm, chắc chắn chúng ta cũng sẽ đối diện với những cái miệng đời, đối diện với nghịch cảnh, nhưng chúng ta không sợ, bởi vì cây ngay không sợ chết đứng. Chúng ta nói lời Chúa, chúng ta tuyên xưng đức tin của chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, chắc chắn Thánh Thần sẽ nâng đỡ chúng ta, Thánh Thần sẽ làm cho chúng ta được can đảm để tuyên xưng đức tin của mình trong cuộc sống, để nhờ đó mà chúng ta tìm thấy được niềm vui, tìm thấy được bình an trong cái đời sống, trong lời tuyên xưng của chúng ta. Ước gì sức mạnh của Thánh Thần luôn đồng hành, luôn hỗ trợ chúng ta, để chúng ta có được cái sức mạnh, để được niềm tin, niềm hy vọng và bình an để công bố sứ điệp cho thế giới, cho con người ngày hôm nay, để từ đó mà họ đón nhận ơn cứu độ. Amen.